Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành miễn phí và duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 23: Tiếng nói của con tim. Ngọn đèn thật nhỏ, ánh sáng tỏa lờ mờ. Thật ra thì một gian phòng chỉ có hai người, ánh sáng như thế kể ra cũng là quá đủ. Nghệ Thường nói thật nhỏ: "La Hán, đừng có cau mày hoài như vậy được không? Nhìn mặt anh, em không làm sao chịu nổi." La Hán cười, cô nhiên nụ cười gắng gượng. "Nghệ Thường, anh không muốn cái buồn của anh lây đến em. Em đáng lý phải là một cô gái không buồn, không biết buồn mới được." Nghệ Thường hay mắt. "Ai nói với anh vậy? Em đã buồn, đã biết buồn. Chỉ có điều cái buồn của em không giống của anh mà thôi." La Hán hỏi. "Vậy chơ cái buồn của em là cái buồn gì?" Như e thẹn, như tức mình, nàng vùng vằng. "Không nói đâu." Một cô gái đẹp mà hơi giận một chút là càng đẹp hơn lên. Cái làm cho người ta mê mệt là cái tự nhiên, chứ không phải cô làm ra vẻ. Nói câu nói đó, Nghệ Thường bày hẳn dáng sắc tự nhiên, thứ tự nhiên trời ban trong cái đẹp của nàng. La Hán ngồi nhìn chân chối, nhưng rồi hắn lại thở dài, quay đi chỗ khác. Nghệ Thường hỏi vào tai hắn: "Tại làm sao anh không dám nhìn em?" La Hán lại thở ra: "Anh không xứng." Nghệ Thường hỏi: "Anh có thể làm chủ lòng anh, có thể cải biến được không?" La Hán lắc đầu, mắt hắn hẳn lên những đường nhăn thống khổ. "Không, anh không thể cải biến gì cả." Nghệ Thường cau mặt: "Có thể, anh có thể, chỉ cần anh bằng lòng, chỉ cần anh tình nguyện." La Hán nói: "Anh bằng lòng, anh tình nguyện, nhưng anh không thể. Nghệ Thường, em có biết cho anh không?" Nghệ Thường chắc lưỡi: "Tại làm sao anh không chịu nói cho em biết? Tại làm sao? Biết đâu em chẳng có thể giúp anh, La Hán." La Hán lắc đầu: "Không, Nghệ Thường, em không thể giúp được anh. Không ai có thể giúp được anh cả." Nghệ Thường thở ra: "Vậy thì La Hán, anh phải gắng, anh phải giúp cho anh. Anh..." La Hán cười như khóc: "Bản thân anh đã không còn tự do được, thì anh làm sao mà gắng được?" Nghệ Thường bóp mạnh bàn tay La Hán. "La Hán, anh làm em điên lên được, chuyện như thế nào?" La Hán siết lại tay nàng bằng sáng cách vằng vặc tâm tư. "Nghệ Thường, bỏ đi, đừng nói chuyện ấy nữa có được không? Em hãy ngồi cạnh bên anh, chẳng lẽ chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa sao?" Trầm ngâm một lúc, Nghệ Thường nói: "La Hán, em cảm thấy một con người, nhất là một người con trai ngang tàng bất khuất như anh, đáng lý phải nhìn vào thực tế, đáng lý phải đem hết dũng khí can đảm nhìn thẳng vào thực tế. Trên đời không có một chuyện gì là không giải quyết được, có khó khăn thì phải có biện pháp giải quyết khó khăn, không thể tránh né, không thể đầu hàng." La Hán ngồi nhổm dậy kêu lên: "Nghệ Thường!" Nghệ Thường buồn rầu: "Thôi, em không nói những chuyện ấy nữa, anh đã không cho em nói thì thôi. Chúng mình nói chuyện khác. Chuyện gì, anh nói đi." La Hán cười khổ sở và hắn làm thinh. Nghệ Thường dường như sợ hắn buồn vì câu nói của mình, nàng cười dịu giọng: "Bây giờ bàn về chuyện tương lai của chúng mình được không, anh?" La Hán sửng sốt: "Chuyện tương lai?" Nghệ Thường nghiêng mặt ưu tư và thần sắc của nàng vụt mơ màng, hướng về tương lai thật sự. "Bây giờ tuy chưa có thể quyết định là chúng ta sẽ ở tại chỗ nào, nhưng em hy vọng nơi đó xa thành thị một chút, càng xa càng tốt. Nơi đó có núi có sông, có cây có hoa, có vài gian nhà tranh cửa trúc, phía trước có vườn, phía sau có ruộng." La Hán bật cười: "Nghệ Thường sao tưởng tượng đẹp quá vậy?" Nghệ Thường nghiêng mặt: "Anh tưởng không tìm được một chỗ như thế này hay sao?" La Hán đáp: "Nơi như em muốn thì nơi nào cũng có thể tìm ra, nhưng vấn đề là phải biết có đẹp được như lòng mong ước hay không." Nghệ Thường chớp mắt: "Tại sao lại không thể?" Là Hán nói. Bà nội anh... Hắn vùng ngậm miệng lại. Môi hắn run run, hắn nuốt nước bọt khan mấy lần, rồi trầm ngâm nói tiếp. Bà nội anh từng nói rằng phong vị giang hồ nguy hiểm lắm, đừng có bao giờ để cho nó nhiễm vào mình. Một khi nó đã nhiễm vào mình rồi thì khó mà thoát ra cho được, trừ phi hơi thở không còn. Chính như cha anh vốn là nhân vật võ lâm, rời cả gia đình ra vùng quan ngoại, tưởng đâu như thế sẽ đoạn tuyệt với võ lâm. Thế nhưng cuối cùng rồi thì xương trắng và máu tanh cũng kéo đến hồi hồi bào. Chẳng những thế, chuyến đi Trung Nguyên này của anh để làm một chuyện không nên làm, để nói một câu không nên nói. Đó cũng là do di sản của cha anh làm liên lụy, vì thế anh không muốn liên lụy đến em. Nghệ Thường hất mặt, em không sợ. Là Hán cười. Nghệ Thường, em có thể không, nhưng anh sợ. Làm hư mình thì nhỏ, nhưng làm hư người thì lớn lắm. Nghệ Thường nghiêm giọng. La Hán, vợ chồng là hãy đồng cam cộng khổ, vui buồn sướng khổ cùng chia sẻ với nhau. Từ ngày gặp anh, em đã yêu anh, và cũng từ ngày hôm đó, em biết anh đã bị nhiễm vào mình cái phiền lụy của võ lâm. Nếu em sợ, thì hôm nay em đâu có ngồi cạnh bên anh. La Hán nhìn sững vào mặt nàng, tâm tình của hắn bị chấn động. Vợ chồng, em nói sao, Nghệ Thường, vợ chồng. Nghệ Thường gật đầu. Chưa sao, em đã yêu anh, thì em là vợ của anh, hai trái tim cùng một nhịp, hai tâm hồn cùng một mộng, chúng ta sẽ cùng nhau đến bạc đầu. La Hán thiếu điều nhảy dựng lên. Nghệ Thường, không được, em không thể, anh không thể làm chồng em được, trên đời sẽ còn có người thích hợp với em hơn. Nghệ Thường lắc đầu. Không ai thích hợp bằng anh, cũng không ai thích hợp với anh hơn em. La Hán, anh muốn em sẽ gần anh trọn đời, em cũng muốn anh sẽ gần em trọn đời. Tại sao em không thể là vợ anh? Trừ phi anh chê em, anh chẳng đã nói rằng anh thương em đó sao? Là hắn lắc đầu. Không, bây giờ anh thấy đúng là không được. Anh không chê em nhưng mà anh sợ. Nghệ Thường nhướng mắt. Sợ? Anh sợ cái gì? Là hắn thấp giọng như mệt mỏi. Anh sợ sẽ làm liên lụy đến em. Em trong trắng, em thiện lương, em phải có một người chồng thích hợp như thế. Phải có một nơi thật đẹp, thật yên lành như em đã mong ước. Em phải có một cuộc sống êm đềm, vui sướng. Còn anh tự biết chọn đời, anh không thể tìm được một nơi như thế. Tại vì khi chưa chào đời, anh đã bị nhiễm không khí tai hại, cái di truyền nguy hiểm của giang hồ. Bây giờ, quả đúng là anh đang đi vào con đường đó. Anh đi đến đâu, nó bám theo đến đó. Chạy không khỏi, trốn không xong. Hắn ngậm miệng lại, khoe môi hắn giật, trông thật thảm hại. Nghệ Thường nắm chặt tay hắn. Anh... Chẳng lẽ từ trước đến nay không một kẻ giang hồ nào cởi bỏ được chiếc áo giang hồ cả hay sao? Là hắn thở ra. Chuyện đó không phải là không có, nhưng ít quá, ít đến mức gần như không có. Nghệ Thường gặn lại. Có ít, thế nhưng tại làm sao chúng ta lại không nằm trong số ít đó chứ? Là hắn như đờ đẫn. Điều đó anh... Nghệ Thường cứng giọng. Là hắn, người ta thường nói rằng đã là phước thì không phải họa, mà đã họa rồi thì không chạy đâu thoát. Ai cũng phải chết một lần, ngồi trong nhà, trốn trong phòng cũng chết. Trong đời, ai cũng thế, chứ không phải riêng người giang hồ bị nguy hiểm không thôi. Đường đời hấp hành, xe ngựa làng chàng, chỗ nào cũng nguy hiểm. Bước ra là nguy hiểm, nhưng không thể ngồi một chỗ, không thể ở mãi trong nhà. Người sống là phải đi, dầu nguy hiểm cũng phải đi, mà ngồi trong nhà cũng đâu phải là không nguy hiểm. Cũng đâu thể sống ngàn năm, phải không anh? Nàng nói giết làm cho La Hán ngồi ngó, lắc đầu. Nghệ Thường chồm lên. Cái gì? Anh lắc đầu cái gì? La Hán cười. Anh nói không lại em. Nghệ Thường cắt. Anh nói em già hàm có phải không? Hỏi đi, hỏi ai xem. Xem em nói thế có phải không? La Hán lại thở ra. Nghệ Thường, mình nói chuyện khác đi. Hắn vụt ngẩng mặt lên, giọng hắn lạnh băng băng. Đêm khuya sương nặng, nước ngoài không lạnh hay sao? Một giọng cười sằng sặc nổi lên ở bên ngoài, giọng cười nghe y như từng khối băng rơi xuống. Ngồi trong phòng kín để ôm ấp người đẹp, để cho bằng hữu đứng ngoài sương gió, thế tình lạnh lạt đến mức hay sao? Là hắn lạnh lùng, bây giờ không phải lúc quấy rầy ta, nơi đây không phải là nơi giết chóc. Giọng nói như băng bên ngoài đáp lại, được, ta không quấy rầy các hạ giờ này. Sáng ngày mai, khi mặt trời vừa mọc, ta đợi tại ngưu đầu của Sát. Không khí trở về im lặng, sát khí của La Hán dần dần dịu lại, hắn nhếch môi. Nghệ thường, có nghe thấy hay không, đã nhiễm chất giang hồ thì vĩnh viễn mùi máu tanh không làm sao rửa được. Nghệ thường vẫn còn thẳng thốt. Đi rồi à? La Hán gật đầu. Đi rồi, đã cách xa hàng trăm trượng. Nghệ thường hỏi, ai vậy? La Hán nói. Không nhớ giọng hay sao, họ Lệ đó. Nghệ thường mà tròn đôi mắt. Lệ Tam Tuyệt. La Hán gật đầu không nói. Nghệ thường lo sợ. Tại sao hắn lại đeo theo mình như thế? La Hán trầm ngâm. Cũng có thể vì hắn ganh em với anh, cũng có thể vì chuyện anh gặp người nói chuyện ở Đại Tán Quan hôm trước. Chuyện không có gì quan trọng, nhưng chắc hắn nghe lầm. Cũng có thể hắn theo anh là vì Thanh Tử Kim Đao. Nghệ thường hỏi, Thanh Tử Kim Đao quý lắm phải không? La Hán lắc đầu. Anh có nghe từ trước, trong võ lâm có những thanh kiếm quý, đao quý, quý đến mức người ta phải giết nhau để tranh đoạt. Thanh Tử Kim Đao cũng có quý, nhưng chắc không phải đến như thế. Nếu cần tranh đoạt thì bao nhiêu năm nay ở tại Hồi Hồi Bảo đã dẫn tới rồi. Anh nghĩ họ theo anh là vì thấy nó là họ biết lai lịch của anh. Nếu anh ở mãi tại Hồi Hồi Bảo thì không sao, nhưng khi anh trở lại Trung Nguyên thì họ sợ. Có thể họ đang có âm mưu gì đó. Họ không bằng lòng dòng dõi Thanh Tử Kim Đao này có mặt tại đây. Nghệ thường chập ngâm. Hay là vấn đề quốc sự, nhưng anh đâu có dính líu với triều đình. La Hán nói, anh không dính líu, nhưng Thanh Tử Kim Đao này thì dính líu. Em quên rằng cha anh là sườn cột của triều đình trước kia hay sao? Theo anh nghe thì không riêng cha anh mà còn có một người nữa, đó là Bố Y Hầu. Người này và cha anh là bạn thân cùng một chí hướng. Nghe đầu Bố Y Hầu cùng các lão quan tử quan sau cha anh không bao lâu. Ánh mắt của Nghệ thường lóe lên sự vui mừng, nàng hỏi nhóng. Anh có biết Bố Y Hầu không? Là hắn lắc đầu. Anh chỉ nghe mang máng, chứ không rõ lắm. Nghệ thường nói. Như vậy, họ theo dõi anh, cũng như theo dõi Bố Y Hầu, là tại vì họ chống triều đình, họ sợ anh giúp triều đình chống họ. Là hắn gật đầu. Cũng có thể. Nhưng nói chung giang hồ là như thế, có nhiều chuyện chính người bị hại cũng không rõ nguyên nhân. Nghệ thường hỏi. Hắn hẹn ngày mai đến tại ngôi chùa cổ Ngưu Đầu Tự với anh có đi không? Là hắn nhướng mắt. Tất nhiên là phải đi chứ sao không, không đi làm sao được. Nghệ thường hỏi, tại sao lại phải đi mới được, không sợ người ta cười à? La Hán cười. Nghệ thường, thật khó mà giải thích. Nói chung, em nên biết rằng chuyện này không thể trốn được ngày mai, nhưng rồi ngày tới và những ngày mai kế tiếp thì sao? Nghệ thường nói, vậy tại sao không thử trốn một ngày xem sao, trốn được ngày nào hay ngày ấy, cho đến khi nào trốn không được nữa rồi hắn hay, có được không? La Hán nhìn nàng bằng đôi mắt nhướng nhướng. Sao vậy, Nghệ thường, em sợ phải không? Nghệ thường lắc đầu. Không phải sợ, con gái như em không giống như con gái sống yên phận với cha mẹ vậy đâu. Gan em cũng lớn lắm, anh quên rằng em từ Bạch Liên giáo mà ra hay sao? Chỉ có điều em không muốn anh giết người. Chuyện giang hồ giống như một cái vực sâu không đáy, em không muốn cho anh đặt chân vào đó. La Hán cười gượng gạo. Nghệ thường, sớm lắm, từ ngày anh tiếp nhận Thanh Tử Kim Đao, anh đã đặt chân vào cái vực mà em vừa nói. Lúc đó anh mới đặt một chân. Từ lúc anh lìa Hồi Hồi Bảo thì anh đã đặt luôn một chân còn lại. Bây giờ muốn lấy chân lên kể như không còn được nữa rồi. Nghệ thường nói, một mình anh lên không được, nhưng còn có em ở bên cạnh anh, em sẽ cố lôi anh lên. Là hắn lắc đầu. Anh và một số nhân vật võ lâm khác có chỗ không giống nhau. Em sẽ lôi anh lên à? Được lắm. Nhưng Thanh Tử Kim Đao này nặng quá, nó ghịt anh trở xuống. Nghệ thường cau mặt. La Hán, em không hiểu được câu nói của anh. La Hán với tay cầm cái hộp đang đặt trên bàn. Hắn rút thanh đao ra. Ban ngày thanh đao thấy không có gì, nhưng ban đêm dưới ánh đèn, mặc dầu ánh đèn yếu ớt nhưng cũng đủ phản chiếu ánh sáng màu tía. Ánh tử quang nhuộm ửng khắp gian phòng, thật là lạ lùng. Y như thứ kim cương nhìn tận mặt thanh đao, chỉ thấy một màu sậm gần như đen. Thế nhưng khi nó phản chiếu bởi ánh sáng ngọn đèn, sức phản chiếu của nó thật là kinh khủng. Nó không phải là hào quang, nó là thứ ánh sáng hồng tím và pha lẫn nhiều màu chớp nhoáng, khó mà phân biệt được màu nào là màu chính. Nghệ thường mà tròn đôi mắt, nhìn quanh rồi lại nhìn ngọn đao. nàng thấy gian phòng bây giờ thật là huyền ảo. La Hán nhìn nàng mỉm cười. Thanh đao cũng quý đó, nhưng còn phải biết đao pháp, nghĩa là phải biết sử dụng. Riêng anh lại còn mang theo lai lịch gốc gác, mà cái đó mới là chính yếu. Đối với thế nước hiện nay, đối với những kẻ âm mưu tàn hại trung lương, khuynh đảo triều đình để gộp thâu thiên hạ, anh không làm gì cả. Nhưng cái gốc gác của anh có thể là cây đinh trong mắt họ. Chuyện Lệ Tam Tuyệt bám theo anh, có thể bản thân hắn không phải, nhưng người cầm cán, người đầu não của hắn đã nhằm vào mục đích tiêu diệt anh, cũng như đã cố tiêu diệt Bố Y Hầu. Ngày thường cao mặt, nhưng em thấy tự mình có thể tránh những chuyện khiêu khích. La Hán nhìn sững ngọn đao, ánh mắt ngời ngời. Có chỗ em chưa hiểu, cũng có thể anh không giải thích được. Cha anh ngày xưa đã dùng thanh đao này giết không biết bao nhiêu những người đáng giết, tạo ra một uy danh nhất nhì trong giới võ lâm, đã cùng với bạn Độc Liêu chống đỡ cho nhà Đại Minh trong những lúc hiểm nghèo. Từ ngày anh tiếp nhận thừa kế thanh đao này, bắt đầu từ đó, không phải anh mang nặng thanh đao mà mang nặng một trách nhiệm, trừ phi anh không giữ nó, bằng không trọn đời trọn kiếp của anh phải giữ cho kỳ được cái uy danh của nó. Ngày thường chủ trừ hồi lâu, cuối cùng nàng hỏi thật nhẹ, nhưng không dám nói một câu chắc chắn. Có thể không cần đem nó có được không anh? Là hắn nói như nhai từng tiếng một. Không, không thể được. Nếu anh không cần thanh từ kim đao, là anh không thừa nhận anh họ Bạch, anh không thừa nhận cha anh. Lúc trao thanh đao này, cha anh đã nói, đao bất ly thân, đao còn người còn, đao mất người chết. Như vậy, giờ nào nó không còn trong tay anh, thì tức là lúc đó anh đã chết. Ánh mắt của Nghệ Thường vụt tối sầm. Như vậy có nghĩa là mãi mãi không làm sao thoát khỏi chuyện giết chóc trong giang hồ sao? La Hán thở dài, hắn nhếch môi cười buồn bã. Mỗi một kiếp sống đều có cái chân lý riêng của nó. Có lẽ em thấy kỳ cục lắm, nhưng thật sự là như thế. Chính vì thế cho nên anh mới nói không ai giúp được anh cả. Vì thế anh mới nói đừng có để cho chất giang hồ nó nhiễm vào mình. Đó cũng là cái cha anh để lại cho anh. Nói một cách khác là cha anh đã làm liên lụy đến anh. Lúc nhỏ, anh không chịu tập võ. Nhưng vì thanh từ kim đao, vì anh phải giữ nó, anh không thể không tập võ. Sau khi lớn lên, anh bằng lòng tình nguyện chôn cuộc đời nơi quan ngoại, là một kẻ tầm thường, cũng như bao nhiêu kẻ tầm thường khác. Làm thinh, không thèm nghe đến chuyện giang hồ. Anh có thể đốn củi, có thể cấy lúa, nhưng lại cũng vì thanh từ kim đao này. Chính nó đã làm cho anh phải ly khai quan ngoại để trở lại Trung Nguyên, để xâm nhập giang hồ. Nghệ Thường nhìn vào mắt hắn. Đã thế thì anh nên đi ngủ sớm đi, nếu không, sang ngày tinh thần rát rượi, làm sao mà nghênh địch. Là hắn cũng nhìn nàng. Sao vậy? Sao em nói cùng ngồi nói chuyện với anh tới sáng kia mà? Nghệ Thường cười. Chuyện đời đâu phải là bất biến, cũng như con người ban đầu chí hướng về đông, nhưng sau rồi cũng đâu chắc là hướng về phía ấy có phải không? Biết đâu đi được một hồi, gặp chuyện gì đó mà phải rẽ qua hướng khác. La Hán cha thanh đao vào hộp và nói, cái gã họ Lệ đó mà làm cho mình phải rẽ sang ngã khác, hắn đang chết. Ngày thường hay dài, thôi đừng nói chuyện đó nữa, đi ngủ. La Hán gật đầu, ừ thì ngủ, nhưng sao em ngồi đó? Ngày thường nói, em ngồi kế bên trông chừng cho anh ngủ, chừng nào anh ngủ rồi em sẽ nằm kế bên đây. Là hắn nhăn mặt, như thế làm sao được, mỏi lắm. Nghệ Thường nghiêng mặt liếc hắn, sao lại không được? Ai biểu em làm vợ anh làm chi? Ngày mai chồng đi quyết đấu với người, đêm nay vợ phải lo cho chồng đầy đủ sức khỏe, được không? Là hắn chưa nói gì thì Nghệ Thường đã đứng lên. Đừng nói gì nữa cả, ngủ đi, em nguyện suốt đời không được ngủ, chớ em không bằng lòng chồng em chiến đấu với người khác mà thiếu sức. Nàng bước lại rũ mền kéo nệm cho thằng thốn. La Hán hỏi, em làm gì vậy? Nghệ Thường nói, sửa soạn chỗ ngủ cho chồng được không? Nếu là mùa đông thì còn phải đốt lửa hơ nệm trước nữa đó. Nàng cười như thể nói chơi, nhưng La Hán biết nàng nói thật. Hắn cực kỳ cảm động. Hắn nói trong tâm tình xúc động, Nghệ Thường, em thật là một người vợ tốt. Tương lai ai cưới được em, người đó chắc chắn là 10 kiếp trước đều tu. Nghệ Thường hay mắt một cái thật dài, ngu ngốc, ai thèm cưới em nữa, em đã có chồng rồi. Nếu chồng em không có lương tâm bỏ em, thì em ở giá, chơ ma nào thèm cưới nữa, phải không chồng? Hắn cười theo cái cười của nàng, nhưng rồi hắn nghe lòng sười sượi. Anh không dám, Nghệ Thường. Nghệ Thường nhìn vào mắt hắn. Trừ phi anh nhẫn tâm bỏ em, La Hán, nếu không từ đây đi về sau, đừng nói như thế nữa nghe. Anh nói làm em đứt ruột, em chết cho coi. La Hán làm thinh. Hắn cúi mặt thật lâu, rồi mới ngẩng lên. Lúc còn ở nhà, bà nội anh lo lắng cho anh. Bà nội anh thương anh lắm, cho đến khi anh chọc ngọc cái đầu như thế này, bà nội anh vẫn xem anh như một đứa trẻ lên ba. Bây giờ thì đến lượt em lo lắng cho anh, Nghệ Thường. Hắn không nói hết câu, hắn cúi mặt sầu sầu.